Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 262. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Chiến hữu cầu nguyện phần 2 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 18 đến câu 20 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 đến câu 20. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề.
Khi mình hiểu điều đó thì mình thấy là có hai cái phần mà mình phải cầu nguyện, hay là đời sống cầu nguyện của mình. Đầu tiên thì mình hiểu rồi, là cầu nguyện trong Đức Thánh Linh, cầu nguyện trong lời của Chúa, cầu nguyện trong sự vâng phục. Nhưng mà điều số 2 nó rất là lạ với chúng ta. Lạ không phải là mình không hiểu, nhưng mà lạ là bởi vì mình không thực hành như là cái tiêu điểm chính ở đây. Paulo đưa ra là cái vấn đề chính yếu trong sự cầu nguyện, hay là cái đối tượng chính của sự cầu nguyện mà mình phải thức canh, mà mình phải tỉnh thức, là không phải mình, mà là người khác. Mình không phải tỉnh thức cho mình là chính, dĩ nhiên cái đó mình sẽ có, nhưng mà cái sự tỉnh thức bền đổ mà mình đang áp dụng là phải tỉnh thức cho hết thảy thánh đồ, tỉnh thức cho hết thảy thánh đồ. Đó là cái điểm mà mình phải thấy. Tức là khi chúng ta gọi là tỉnh thức, chúng ta nhớ không, ngày kỳ trước mà chúng ta học trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu số 7 thì nói rằng hãy khôn ngoan dùng cái đầu óc của mình, dùng sự suy nghĩ của mình. Tỉnh thức ở trong cái chỗ là có cái kỷ luật, hãy khôn ngoan tỉnh thức về người khác, về chuyện người khác, về công việc của người khác khi chúng ta cầu nguyện. Đó là nguyên một cái khía cạnh đòi hỏi chỉ có hai điều mà chúng ta thấy: cầu nguyện trong Đức Thánh Linh, cầu nguyện tỉnh thức cho người khác, tỉnh thức cho hết thảy thánh đồ. Nhưng mà tôi cũng chưa hết ở trong cái chỗ, cái cách mà Phaolô nối kết với chuyện này. Ở trong cái cách dịch của chúng ta thì khó thấy, nhưng mà nếu chúng ta coi trong văn phạm đó thì ông nói như thế này: ông không có để ra hai chữ là hãy cầu nguyện trong Đức Thánh Linh hay là hãy tỉnh thức cho hết thảy thánh đồ. ông dùng một chữ nối kết với tất cả những phần phía trước. Và ông nối với chữ ở trong câu số 14, ông nói là hãy đứng vững và cầu nguyện trong Thánh Linh. Hãy đứng vững và tỉnh thức cho các thánh đồ. Đó là cái cách ông nối kết ở đây. Tức là ông cho chúng ta thấy như thế này là vấn đề cầu nguyện nối kết với Thánh Linh và vấn đề cầu nguyện cho các thánh đồ là phần chính yếu trong sự tranh chiến của chúng ta. Một người lính chiến ra tranh chiến, ông nói là tranh chiến sao? Và đây là ý mà chúng ta thấy nguyên từ câu số 10 trở đi. Và khi chúng ta hiểu cái gọi là cơ cấu này, nó xoáy động mạnh lắm. Ông nói như thế này, chúng ta đang ở trong một sự tranh chiến thuộc linh. Cho nên hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang trong một cái trận chiến thuộc linh ngược lại với tất cả chủ quyền thế lực của vua chúa ma quỷ. Cho nên mặc lấy khí giới của Đức Chúa Trời. Rộng ra là mặc lấy khí giới của Đức Chúa Trời. Đứng vững vàng, trong câu số 14, đứng vững vàng, mặc lấy những khí giới này. Có 6 điều mà chúng ta vừa học, 3 điều là luôn luôn phải mặc ở trên, 3 điều là khí giới phải cầm trong tay. Ông nói là mặc lấy khí giới này để mà tranh chiến. Rồi ông nói thêm ý nữa là bây giờ mặc lấy khí giới, tranh chiến thì làm gì? Cầu nguyện trong Thánh Linh và tỉnh thức cho anh em. Cho nên nó tóm tắt nguyên cả đời sống thuộc linh hay là cái sự tranh chiến thuộc linh của chúng ta phải hiểu là chúng ta tranh chiến mặc lấy khí giới, mặc lấy áo giáp đối diện với tất cả quân thù đang dàn ra trước mặt trận. Thì có 2 điều mà chúng ta được gọi phải làm, đó là chúng ta cầu nguyện trong Đức Thánh Linh, tức là cầu nguyện trong lời Chúa, qua lời Chúa và vâng phục. Và thứ hai, tỉnh thức cho người khác, cho anh em, cho các thánh đồ. Và điều này chỉ cho chúng ta, tôi tóm tắt lại, có 2 điều mà người tín đồ phải làm là mặc lấy áo giáp và cầu nguyện. Có 2 điều người tín đồ phải làm là mặc lấy áo giáp và cầu nguyện. Và 2 điều người tín đồ phải làm khi cầu nguyện, đó là cầu nguyện trong Đức Thánh Linh và cầu nguyện cho các tín đồ, các người khác. 2 điều phải làm khi cầu nguyện, đó là cầu nguyện trong Đức Thánh Linh và cầu nguyện cho các tín đồ. Và đây là bổn phận của người lính chiến. Đây là định nghĩa của người lính chiến. Đây là chuyện chúng ta phải làm. Và vừa nói cái đó xong là chúng ta thấy liền là chúng ta không làm nguyên một cái chuyện rất lớn. Đó là vấn đề cầu nguyện cho người khác. Nó là cái thứ chúng ta cộng thêm thường xuyên, chứ không phải là cái chuyện chính yếu mà chúng ta làm. Có phải không? Chúng ta có cầu nguyện lâu lâu, nhớ tới người này kia cầu nguyện chút. Lâu lâu có nhu cầu mình thấy được cầu nguyện một chút. Nhưng mà là cái chuyện hàng ngày hay là cái chuyện mỗi lần chúng ta đến cầu nguyện, cái nặng gánh, cái chuyện mà chúng ta thường xuyên đó thì không có như là đáng phải có ở đây. Cho nên mình nhắc lại. Bởi vì ở trong hội thánh như chúng ta vừa nói, mình nói về sự thông công, mình nói về tình yêu thương, mình nói điều này điều kia. Nhưng mà khi chúng ta đo lường cái gọi là chiến hữu, cái sự trung thành, trung kiên với nhau trong sự cầu nguyện, chúng ta không có trung thành với nhau như là chiến hữu. Chúng ta không có tranh chiến cho nhau, không có đứng ở trong sự cầu nguyện cho nhau. Và sự nhắc nhở này lớn lắm đến với cuộc đời của chúng ta. Không phải chỉ cho nhau mà thôi, nhưng mà đây là cái chỗ mà nếu chúng ta không làm, chúng ta không phát triển được như là người lính của Chúa. Nếu chúng ta không sống như thế này, chúng ta không tận hưởng được quyền năng mà Chúa ban cho những người ở trong ân sủng của Chúa. Chỉ có một cách để mà thay đổi hệ thống ở trong tâm tư, ý tưởng của chúng ta là chúng ta bắt đầu cầu nguyện cho người khác. Chúng ta sẽ nhấn mạnh cái phần này với nhiều cái khía cạnh của lời Chúa, nhưng mà một điểm rất là rõ ràng, phải không? Đó là cầu nguyện cho hết thảy tánh đồ hay là tỉnh thức cho hết thảy tánh đồ. Thứ tự ưu tiên trong sự cầu nguyện không phải là cho mình, do là mình sẽ cầu nguyện cho mình, chứ không phải không? Mình sẽ cầu nguyện cho nhu cầu của mình, chứ không phải không? Nhưng mà nó không phải thứ tự ưu tiên. Giống như là khi chúng ta đến với bài cầu nguyện chung mà Chúa dạy chúng ta đó, thì chúng ta có nhu cầu chứ không phải không? Nhưng mà Chúa dạy là hãy cầu nguyện như thế này. Đấy. Thì cầu nguyện cái chuyện đầu tiên khi chúng ta tới cầu nguyện, mặc dù có những sự nóng cháy trong lòng nhiều thứ lắm, thì Chúa nói khoan, con phải chỉnh đốn tư tưởng, con phải chỉnh đốn tấm lòng, con phải chỉnh đốn thứ tự ưu tiên, và trước hết là sao? Lạy Cha chúng con ở trên trời, tất cả về Chúa, danh Chúa, nước Chúa, ý Chúa, cầu nguyện cho điều đó trước đã, để cho cái thứ tự ưu tiên của mình nó nằm phía dưới cái thứ tự ưu tiên của Chúa, để cho sự quan tâm của mình nó nằm đúng theo cái chiều hướng đời đời của nước Chúa. Cầu nguyện để có sự vâng phục của ý Chúa trên trời cũng như dưới đất, nhất là trong cuộc đời mình. Làm cái đó trước khi còn xin, làm cái đó trước khi xin cái gì. Mà không làm cái đó thì không xin gì được, bởi vì sẽ không xin đúng và không xin đúng theo mục đích của Chúa. Cho nên Chúa nói trước khi mà cầu nguyện đi vào sự xin đó, để tâm tư, ý tưởng và kỷ luật của mình đúng theo khuôn khổ của sự cầu nguyện. Nó thay đổi mình. Bây giờ Chúa nói thêm, qua câu này là trước khi xin cho mình, trước khi để thứ tự ưu tiên về mình, anh em phải thay đổi thứ tự ưu tiên đó để người khác. Đây là một cái kỷ luật đòi hỏi mà chúng ta phải bước vào. Bởi vì còn không đó, thì mình có nói bao nhiêu, mình cũng sẽ đứng một chỗ, là sẽ không có cái quyền năng cầu nguyện phá vỡ ra ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên sự cầu nguyện giống như là như tôi nói với lại bài cầu nguyện chung, mình đến và mình hiểu rằng đây là lời Chúa dạy, cho nên mình thay đổi cách cầu nguyện. Thiệt ra đó là mình thay đổi mình. Mình thay đổi thứ tự ưu tiên của lòng mình. Mình có cái kỷ luật đem vào, mình nói con nôn nã quá nhưng mà khoan, con hiểu lời Chúa, con bắt đầu thay đổi. Nếu mà mình không cầu nguyện cho người khác thì sao? Kinh Thánh nói đó là một tội lớn. Xin chúng ta dỡ ra ở trong Samuel đoạn 12 câu số 23. Chúng ta thấy cái hình ảnh này đi trong lời của Chúa nữa, nhưng mà ở đây khi Samuel tóm tắt điều này trong sự liên hệ của ông với dân sự của Chúa, ông nói một câu rõ ràng ở trong câu 23. Còn ta đây cũng chẳng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà thôi cầu nguyện cho các ngươi. Còn ta đây cũng chẳng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà thôi cầu nguyện cho các ngươi. Nếu chúng ta hiểu cái hoàn cảnh của câu nói này, chúng ta gọi là hiểu thêm về điều Samuel nói. Dân sự Chúa đang khước từ Chúa. Dân sự Chúa nói chúng con không muốn sống ở dưới chế độ mà Chúa cai trị chúng con một cách trực tiếp nữa. Cho chúng con có vua giống như mọi nước khác. Và khi Samuel nghe điều này thì ông rất là thất vọng, ông rất là đau buồn, bởi vì ông biết rằng dân sự Chúa đang khước từ Chúa và khước từ ông, khước từ vai trò của tiên tri ở trong chương trình của Chúa. Nhưng mà Chúa nói đó là điều đúng, họ đang khước từ Chúa. Chúa sẽ giải quyết điều đó với họ sau. Bây giờ ông cứ thiết lập vua cho họ. Và khi ông thiết lập vua cho họ thì ông nói câu này. Ông nói câu này là dầu không có đem cái gì vui cho ông để cầu nguyện cho dân sự họ đang chống nghịch, họ đang đi ngược lại với Chúa, nhưng mà ông nói rằng nếu ta không cầu nguyện thì ta phạm tội với Chúa. Khi mình hiểu điều đó là dân sự đang chống nghịch, dân sự đi con đường sai trật, mà Samuel hiểu rằng bỏ họ không cầu nguyện cho họ là tội rồi, thì huống chi ở trong cái sự liên hệ mà chúng ta được ban cho trong hội thánh, trong đời sống mà mình gọi là thân thể với nhau mà không có sự cầu nguyện chung thì chắc chắn đó là tội mà chúng ta phải đối diện. Cho nên điều đó nhắc nhở cho chúng ta. Vấn đề cầu nguyện cho nhau, cầu thay cho nhau không phải là chuyện cộng thêm mà là chuyện chính. Cộng thêm là chuyện của mình, chuyện chính là chuyện người ta. Cái đó nó trái ngược hết với tất cả những gì mình làm. Nhưng mà có phải rõ ràng là điều chúng ta vừa học không? Là con người đến không phải là để người ta hầu việc mình, nhưng để mình hầu việc người ta. Mà khi mình mới đọc câu đó xong thì cái câu này nó hiểu rõ lắm, là khi chúng ta cầu nguyện, vấn đề đầu tiên là danh của Chúa, ý của Chúa, nước của Chúa, và điều kế đó là nhu cầu của người khác. Ở trong cái hệ thống đó, Chúa sẽ giải quyết vấn đề của chúng ta. Mà ở ngoài cái hệ thống đó thì cái quyền năng của sự cầu nguyện nó cũng mất đi. Mình đang nói về bài cầu nguyện chung á, thì chữ đầu tiên hay câu đầu tiên ở trong bài cầu nguyện chung là gì? Lạy Cha, chúng con. Cha, chúng con. Chúa nói khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta không đến với cá nhân đâu. Chúng ta đến với Chúa ở trong cái sự hiểu biết là chúng con đến với Chúa. Chúa là Cha của chúng con. Mà mình tưởng tượng là chúng ta đến và nói là Chúa là Cha của chúng con. Rồi từ chữ đó là cái chữ chúng con duy nhất. Sau đó là con, chuyện con, còn chuyện ai thì con không biết. Thì chúng ta đã không hiểu ngay cái chuyện đầu tiên của chuyện cộng. Và chúng ta thường xuyên khi mình nói điều đó thì xếp lại là chúng ta nói lạy Cha, chúng con ở trên trời. Rồi sau đó cái chuyện liên hệ với người khác, gánh nặng của người khác, cầu nguyện cho người khác nó trở thành quá thứ yếu đi. Cho nên Chúa nói đó là cái sự sái trật mà vì sao chúng ta bị đình trệ trong đời sống thuộc linh. Sự phát triển thuộc linh nó đòi hỏi điều đó. Giống như mình có con, đứa bé sinh ra đó, đứa trẻ sinh ra nó không bao giờ quan tâm tới người khác, đúng không? Mấy đứa nhỏ nó khóc tại vì nó đói, vì nó ướt, vì nó muốn má nó bồng, chứ nó đâu có quan tâm tới người khác, tới nỗi nặng lòng, đến nỗi nó khóc đâu. Nó chả bao giờ nó khóc cho ai hết, nó khóc chuyện nó không thôi, đúng không? Mà giả sử bây giờ cái thằng 22 tuổi rồi mà chỉ biết chuyện ướt với là chuyện đói với chuyện cần mẹ thì là cái chuyện gọi là hỡi ôi chứ gì. Hỡi ôi trong hội thánh khi chúng ta đến trong sự cầu nguyện mà hồi nào giờ chỉ biết là con ướt, con đói, con cần mẹ, mà khóc ba chuyện đó không, còn chuyện người khác thì không khóc. Nói rất đơn giản như vậy mà rõ ràng là Kinh Thánh dạy cho chúng ta là phải có một cái sự lớn lên, thay đổi khi chúng ta muốn tranh chiến cho nước Đức Chúa Trời và đứng ở trong chỗ Chúa dạy dỗ đó. Xin dỡ với tôi ở trong Philip đoạn số 2, chúng ta đọc thường xuyên, nhưng mà tôi muốn chúng ta đọc trong sự hiểu biết của sự cầu nguyện hôm nay. không nói trực tiếp về sự cầu nguyện, nhưng mà đọc chúng ta sẽ thấy liền. Chúng ta đọc từ câu 1: Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, có điều yêu thương về sự cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh, hoặc vì hư vinh, Chớ làm điều gì mà chỉ nghĩ đến mình, chỉ lo cho đến mình. Nhưng làm sao? Trong sự khiêm nhường phải coi người khác như tôn trọng hơn mình, Mà nếu mà chúng ta coi người khác tôn trọng hơn mình, thì đo lường coi cái điều đó có thực hữu trong cái sự cầu nguyện của mình hay không. Bởi vì nếu không có trong sự cầu nguyện của mình là mình đã không coi người khác tôn trọng hơn. Đúng không? Mình thấy rõ ràng chỗ đó. Là sự coi trọng người khác, nhu cầu người khác. Rồi ông nói thêm là mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình. Cái chữ chăm tiếng Việt nó hay lắm, là chớ chăm, chớ có chỉ chú ý tới, chớ có chạy theo, đeo đuổi, gây dựng ba cái chuyện đó không mà thôi. Anh em phải làm gì? Phải chăm về lợi kẻ khác. Thì tôi có thể nói trong sự cầu nguyện là mỗi một người trong anh em, chúng ta trong sự cầu nguyện chớ chỉ cầu nguyện về vấn đề riêng mình, nhu cầu của mình, những điều nặng gánh của mình, nhưng phải chăm, phải gánh, phải khiêng vấn đề của người khác nữa. Đó là sự dạy dỗ chúng ta cần hiểu. Có một điều rất là ngạc nhiên là khi chúng ta đi con đường đó, chúng ta giải quyết chuyện của mình. Chúng ta giải quyết chuyện của mình nhiều hơn mọi cái cố gắng khác mà chúng ta làm. Bởi vì có một cái vấn đề chính yếu trong đời sống của chúng ta đó, là vấn đề hướng về mình, ích kỷ về mình, đặt cái nhu cầu của mình trên hết. Và khi cái đó là cái trọng tâm đó, chúng ta không giải quyết được chuyện của mình. Chúng ta chỉ giải quyết được chuyện của mình là khi Chúa ở giữa và chúng ta phá vỡ ra cái gông cùm của chuyện chính mình. Martin Lloyd-Jones, tức là một mục sư viết về vấn đề cầu nguyện, thì ông chỉ ra là ở trong thời kỳ nội chiến ở Tây Ban Nha thì có một cái chuyện ngẫu nhiên rất là đặc thù. Ông nói cái thời đó không biết tại sao mà người ta bị rất nhiều vấn đề tâm lý. Người ta bị chuyện điên loạn tâm lý ở trong nhà thương đông lắm. Mình gọi là nhà thương điên, lo chuyện của mình điên cái đầu. Mà khi cái trận nội chiến xảy ra, khi bắt đầu trận nội chiến xảy ra và sự tàn phá thì kia xảy ra, thì có một chuyện lạ đó là nhà thương nó bớt người, người ta đi về hết. Và người ta khám phá ra là những người điên đó bỏ cái nhà thương điên đi về để lo chuyện khác, lo chuyện nhà mình, lo chuyện lớn hơn chuyện của mình. Và ông kết luận là như này, ông nói là khi mà người ta khám phá có một cái nhu cầu lớn hơn cái chuyện của họ đó, tự nhiên họ giải quyết cái chuyện của riêng họ. Và đó là điều mà mình cần thiết, đó là vấn đề tội lỗi. Vấn đề chính yếu của tội lỗi là gì? Là cái tôi. Mà cái tôi nó vẫn còn ngay trong sự cầu nguyện của mình, thì chẳng bao giờ chúng ta ra khỏi cái quyền năng của tội lỗi được, cho tới khi chúng ta phá vỡ cái tôi đó. Và khi chúng ta phá vỡ cái tôi đó thì tự nhiên chuyện của mình nó sẽ giải quyết. Và chúng ta đặt đức tin để mình nhận biết điều đó. Tôi phải bước đi trong cái kỷ luật của lời Chúa. Và ở đây nói rằng hãy dùng đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin trong Thánh Linh. Điều đó đầu tiên. Và thứ hai, tỉnh thức cho hết thảy thánh đồ. Tôi muốn chúng ta đọc một vài phần Kinh Thánh để thấy được cái thí dụ của những sự cầu nguyện này ở trong Kinh Thánh. Có nhiều lắm. Ngay trong sách Ê-phê-sô chúng ta thấy trong đoạn 1 câu 15 tới câu 19, hay là đoạn 3 câu 14 tới câu 19, là hai cái phần, hai lời cầu nguyện chính ở trong sách Ê-phê-sô mà sứ đồ Phao-lô cầu nguyện. Anh chị em ghi xuống để có giờ đọc, rất là hữu ích khi chúng ta suy niệm. Nhưng mà tôi muốn đọc ở phần đoạn phía sau đó, là trong thơ Philip đoạn thứ nhất. Nghe cái lời cầu nguyện này, để ý cái lời cầu nguyện này một cách mới mẻ, rằng đây là có một cái sự chú tâm, có một cái tấm lòng, có một cái sự nối kết, có một cái sự xoáy động của một cuộc đời nối kết với ân sủng của Chúa. Và đây là cái cách hay là cái kết quả của sự cầu nguyện đó. Câu số 3 cho tới câu số 11. Mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi. Và mỗi khi cầu nguyện tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở. Vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được sự thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy là phải lắm. Vì anh em ở trong lòng tôi, dầu trong vòng xiềng xích tôi, hoặc trong khi binh vực và làm chứng đạo tin lành, thì anh em cũng có dự phần ân điển đã ban cho tôi. Đức Chúa Trời cũng chứng rằng tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Giêsu Christ mà chiếu mến anh em. Lại điều tôi xin trong khi cầu nguyện ấy là lòng thương yêu của anh em càng ngày càng trang chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu, để nghiệm thử về những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được cho đến ngày của Đấng Christ, được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Jesus Christ, làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời. Ông tóm tắt tất cả lẽ đạo của ân sủng, ông tóm tắt những cái lẽ đạo của hội thánh, tất cả sự liên hệ của các thánh đồ, và bày tỏ ra trong cái sự cầu nguyện của tấm lòng của ông đối với dân sự Chúa. Chúng ta thấy điều đó lặp đi lặp lại rất nhiều ở trong Kinh Thánh. Đó là sự cầu thay cho nhau ra từ sự hiểu biết ân điển. Sự hiểu biết ân điển đó bày tỏ đầu tiên hơn hết trong sự quan tâm đến với nhau để đem nhau trước mặt Chúa. Nãy giờ mình nói nhiều nhưng mà mình hỏi thử coi mình có cầu nguyện cho người khác hay không. Thì mình nói có chứ, lâu lâu, giống như nói, lâu lâu cũng có. Nhưng mà Chúa nói không, lâu lâu không thay đổi được mình. Phải là cái chính, phải là cái chuyện đeo đuổi, phải là cái kết quả của ân điển, phải là sự tranh đấu của người lính, phải là cái chỗ là tôi là chiến hữu, tôi tranh đấu. Chúng ta biết rằng trong khi huấn luyện quân trường, người ta huấn luyện người lính không phải là chiến đấu cho đất nước của mình, hay là lý tưởng của mình, hay là cho ngọn cờ của quốc gia. Người ta huấn luyện người lính là để tranh đấu cho người bên cạnh mình. Tranh đấu, chiến đấu cho người bạn của mình, trong đội của mình. Mà hễ mình không chiến đấu cho người trong đồng đội của mình, thì mình không thể chiến đấu cho chuyện lớn hơn. Và đó là điểm mà chúng ta có nói là tôi hầu việc Chúa, tôi xin theo Chúa này kia, mà sự cầu nguyện của chúng ta không có người khác, trong sự thông công của hội thánh không có người khác, thì chả có đi đâu và chả có hầu việc gì khác được đâu. Và chúng ta phải nói điều đó, là trong cái sự huấn luyện của tấm lòng của một người chinh chiến cho Chúa, chúng ta phải là chiến hữu cầu nguyện, chiến hữu với người khác, đi cái con đường bên cạnh đó. Tôi muốn chú ý một điểm nữa, đó là chúng ta nói là hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn và tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy tánh đồ. Chúng ta đã học về chữ bền đổ, đúng không? Bền đổ trong sự cầu nguyện. Chúng ta bền đổ cho ai? Chúng ta bền đổ trong sự cầu nguyện cho ai? Theo tinh thần của câu này. Cho người khác, chứ không phải cho mình. Bền đổ cầu nguyện cho hết thảy tánh đồ. Mình có bền đổ chuyện của mình chứ không phải không? Những chuyện nhu cầu, chuyện này kia của mình có bền đổ, nhưng mà rất ít khi mình bền đổ cho người khác. Mình có đụng tới một chút xíu. Chữ ở đây là bền đổ cho người khác, cầu nguyện cho người khác trong cái sự bền đổ, nắm lấy cái nhu cầu của người khác. Nhưng mà ở đây cái điểm kế tiếp, cái chữ cầu nguyện cho hết thảy thánh đồ, cái chữ cầu nguyện là cầu nguyện cho nhu cầu chi tiết. Chữ này là cầu nguyện chi tiết cho những người khác. Cầu nguyện cho nhu cầu chi tiết của những người khác. Là anh em phải bền đổ trong sự cầu nguyện chi tiết cho người khác. Thì bây giờ mình bắt đầu hiểu là cầu nguyện chi tiết cho người khác. Nó đòi hỏi gì? Tôi phải biết người khác. Nếu mà tôi chỉ dính líu sơ sơ với người khác là Chúa xin ban phước cho hội thánh, nó không được. Ban phước cho hội thánh, Chúa ban phước làm sao? Tại vì khi Chúa trả lời sự cầu nguyện đó, Chúa trả lời sự cầu nguyện để làm vinh hiển danh Chúa, để danh của Chúa được tỏa sáng và những người cầu nguyện bước vào trong sự liên hệ mật thiết hơn với Chúa. Chúa không thể trả lời những câu cầu nguyện tổng quát được. Chúa sẽ trả lời cầu nguyện của những sự cầu hỏi, cầu nguyện chi tiết với Chúa. Là Chúa ngày mai đó, chị A sẽ ra gặp vấn đề này và sẽ phải giải quyết cái này, xin Chúa giúp cho điều đó. Nó là cái chuyện đó. Ngày mốt đó, vấn đề này được xảy ra trong gia đình đó và đây là cái chuyện phải giải quyết. Hay là đây là cái quyết định của người anh em con sắp phải đi con đường này. Thì cái đó nó mới chỉ ra là chúng ta biết và chúng ta cầu nguyện. Và cái vấn đề của chúng ta, thưa anh chị em, là chúng ta không biết nhau. Chúng ta không biết nhau. Cho tới khi chúng ta nắm lấy với nhau và nói rằng gánh của anh là gánh của tôi. Tôi chăm về chuyện của anh hơn là chuyện của tôi. Và đó là lời của Chúa, đó là hãy đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Đó là cái tâm tình của Chúa khi Chúa bước đi con đường đó. Và khi chúng ta khám phá ra con đường đó, đó là lúc chúng ta khám phá quyền năng của sự thông công, quyền năng của sự cầu nguyện và sự thay đổi cho chính lòng mình.
Ngài là nơi vững an cho con nương nhờ. Ngài hằn ban cứu ân năng lực thiêng. Dù bao nguy khốn đến vây tâm hồn đêm ngày, Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu.
Ngài
hoàn toàn cứu ân năng lực Thiên. Dù bao người khốn đến vây tâm hồn đêm ngày, Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu. Mình có luôn trung tín, luôn nương nơi Chúa.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Nguyện con luôn trung tín.